Không có phim gì. Phim gì coi?
Hồi nãy ông Tám thấy là ông Tám có trả lời ở đâu đó rồi, có phi ban rồi thì sao ông Tám còn học thuộc khác? Hãy tính hỏi ông Tám là, thí dụ như mình muốn tu nhiều nhiều để cho mình trở thành sáng suốt, để cho mình biết được, giải thích được những thắc mắc hay sao sao đó, cái đó đó. Mình muốn giúp người này, muốn giúp người kia, cái đó phải là tham không?
Không. Vì mình thấy rằng mình là người đã mất trật tự. Trước khi tu mình thấy rõ mất trật tự, mình phải trở về với trật tự của chính mình và làm việc hữu ích thay vì sống trong một cách vô ích. Trong vai tham cũng là lời nói chửi mắng và lời nói thương yêu cũng là bấy nhiêu hơn đó thôi. Nhưng mà lời nói thương yêu hữu ích hơn lời nói chửi mắng. Không phải tham, trở lệ với trật tự của chính mình.
Mà mình muốn thật là nhiều, không phải là tham.
Không phải muốn được, bởi vì con người nó có duyên nghiệp tại thế và nó sẽ tiến hóa theo trật tự của chính nó. Đạo là tự nhiên trong tâm mà có. Mà tại sao trong tâm tôi có đạo tự nhiên mà tôi không thấy đạo? Vì tôi sức ô trượt nhiều quá, tôi mới mượn cái pháp giải trượt rồi tôi có thể hiện lại cái thanh của tôi. Không phải ham muốn, nhưng mà giải bỏ. Không thế nào ham muốn được.
Rồi câu khác là, ví dụ như năm 79 á, Trung Quốc qua đánh mình, đánh cho một bài học, cho Việt Nam một bài học. Con bên này con tức lắm, giận quá chuyện con đi biểu tình, con hét con sừng, đã đảo. Cái đó có phải là sân không?
Không. Và tôi tưởng tôi sống vĩnh cửu tại thế gian mà không bao giờ chết. Tôi mới củng cố sự tự tộc tài, lấy vật chất bảo vệ xác này, quên hồn tôi. Là khi một con người si mê. Một sân si là một cái chuyện tạm thời, tùy theo hoàn cảnh, nhiều khi phải có sân si để giải tỏa sự hiểu lầm. Nhiều khi tự sự hiểu lầm mà tạo sân si cũng có. Nó tùy theo trường hợp. Nên sân si vợ chồng, sân si con cái, sân si rồi tha thứ. Cho nên khi mà tha thứ để chi? Để người mẹ thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt tình thương vô cùng tận của người mẹ hiền không bao giờ dứt giữa mẹ và con. Thì ngày nay chúng ta làm mẹ, chúng ta nhớ lúc nào có. Mẹ chúng ta đã đối xử với chúng ta thế nào? Và chúng ta đã phản nghịch thế nào? Chúng ta mới tháo gỡ những sự phản nghịch. Để liên hệ lại mẹ con mà biết liên hệ tình thương giữa mẹ và con sẽ liên hệ với cả cả không sự sự quý yếu của nhân loại còn quý giá hơn mẹ. Nhân loại đã tạo cho ta có cơ hội nó ấm quần áo. Mà nếu chúng ta không biết hướng về cái nhân loại mới thương yêu nhân loại thì chúng ta là người phủ phàng và không có tiến bộ. Thấy chưa? Mà nếu chúng ta hiểu cái cơ thể chúng ta, hiểu nhân loại là quý giá thì phải hiểu sự cấu trúc của cái cơ thể chúng ta là từ siêu nhiên mà có. Không phải ai tạo chúng ta muốn in cái khuôn ra in được không. Vì nó rất nhiều triệu năm, nhiều ngàn năm cấu trúc thành thể xác. Và sự tinh vi đó chúng ta quên nó đi. Và chúng ta đi tìm con đường tu để trở về với thanh tịnh và để thấu suốt cái sự tinh vi đó. Thì chúng ta sẽ quy không. Nó là thanh nhẹ. Lúc đó tâm chúng ta mới mở lượng ra. Chúng ta mới thấy giá trị của tự ý. Thấy thấy giá trị của tình thương của người mẹ mà đã đem tôi trở về đạo đó sẽ chính trong tôi có đạo. Đạo là tự nhiên. Thì thấy không? Khi mà chị nuôi đứa con chị lớn như tuổi chị rồi, chị không có quyền nói gì nữa. Và con nói chị nghe. Và chị sẽ nghiền ngẫm trình độ của đứa con nó đi đến đâu. Bởi hành động thanh nhẹ của chị cũng có thể cứu vớt được tâm con chị. Nếu nó cơn hung hăng và nó đối xử với người mẹ hiền chị cười và tha thứ nó. Thì khi nó ra xã hội bị những người phản nghịch nó mới thấy mẹ hiền nó là siêu hơn những người phạm. Cho nên người tu sẽ trở lại với trật tự của chính mình và thực hiện từ bi sẵn có của chị. Để cứu độ con và các chứ không phải hung hăng là cứu độ trong trong cái hạnh từ bi là hạnh quan trọng.
Con tính hơi thay là con được hỏi với con.
Hỏi nữa.
Thì là hỏi được cái bao nhiêu, cái mấy giờ thì mình...
Cứ việc hỏi.
Dạ. Con tính hỏi ông Thắng là thí dụ như là... Con nghe với cụm ba của ông Thắng lắm. Con có tâm tưởng á, là ông Thắng nhìn ai đó, nhìn người nào đó hay là muốn cho người nào đó mà tiến bộ hay là sao thì được. Ví dụ như nó nói là trong mỗi người có một ngọn đèn ông cắm thắp cho nó cháy lên, khi chấm dắn vậy đó. Mà con không nghĩ tại sao trong trường hợp đó thì ông Thắng không đi đâu mà gặp được nhiều người hơn, chẳng hạn như đi ngoài đường hay đi sao cho thấy, gặp người nào ông Thắng chiếu hết cho nó được càng số người mà được chiếu được thắp xuống càng nhiều ra như vậy thì là nhiều người sẽ tu hơn và nhiều người sẽ tìm hiểu được, nhiều người sẽ tiến thì nó sẽ đỡ chiến tranh, đỡ lòng.
Chị thấy mặt trời sáng tôi thấy không, chiếu tất cả cộng cỏ học cát cũng được chiếu, nhưng mà cộng cỏ và học cát nó sẽ tiến theo trình độ của mình. Chị thấy một mặt không thấy một mặt, tại sao có chiến tranh? Chiến tranh để cho con người thức giác và tiến bộ. Tại sao vợ chồng lúc yêu nhau lại tới chỗ gây lộn đổ vỡ? Để tích tâm và tu trở về. Thì không? Mỗi điều đồng được chiếu độ. Còn phận sự của tôi là khác. Tôi ở trong cái khổ. Và tôi tin trong cái khổ giải thoát cho tôi. Với hành động con người và nói lại cho người khác. Người khác thấy rằng hành động của tôi tương tự với ông đó. Nếu tôi làm như ông đó, tôi sẽ như ông đó, tôi giỏi như ông đó. Thì phạm vi của tôi nhỏ hơn mặt trời. Chị thấy không? Mà mặt trời vẫn chiếu cho tất cả mọi người. Và để mọi người có cơ hội tích tâm. Và ông trời có trí quý xuân hạ xuân đông, cũng đã thích con người. Mùa xuân, mùa hè lo cho mùa thu gì đó. Phải lo, bắt buộc phải thi hóa. Cho nên chỉ còn quan tâm mà mọi người vì chiến tranh đau khổ mà chỉ đập tắt cái chiến tranh đó. Là chỉ làm hư cái bánh xe trong cơ thi hóa. Chiến tranh có chồng. Chị thấy không? Sư Việt Nam, người ta nói người Việt Nam chết hết. Quá tiến rất trên đầu mà chúng ta còn ngồi đây nói chuyện. Chỗ kẻ ác người thiện có, người đồng tuổi với chị tại sao khổ dữ vậy? Mà người đồng tuổi với chị tại sao nó sướng dữ vậy? Có phải trình độ không? Trình độ tiến hóa của nó từ giai đoạn một và nó vẫn được tiến. Chứ chị đừng có lo quá rồi chị chậm tiến hơn nữa. Chị thanh tịnh đi, chị là lo cho tất cả. Mà chị động loạn thì không lo tất cả mà chị sẽ làm phiền tất cả. Chị học bác sĩ mấy chục năm đi lo cho người khùng. Người khùng làm phiền bác sĩ. Nếu mình nghĩ vậy mình sẽ không bắt phiền bác sĩ. Hả? À?
Khi mà mình có cái đầu là để mình suy nghĩ.
Cái đầu để suy nghĩ nhưng mà phải đi khi cái căn bản của mình. Suy nghĩ cái mình cần thiết và không suy nghĩ chuyện không cần thiết. Thì chị không có thể làm được. Chị hiểu chưa? Chị vô mặt trời thì phân tách.
Con biết thiền. Nhưng mà thiền á, thì bình thường mình sẽ có những cái khả năng con người mình phát triển là được. Con nghe khi mấy cuộc tăng đại hội, cái anh đó kể là người này có thể thấy được nhà người kia, rồi có người mới bước chân nhìn vô biết trong túi có bao nhiêu tiền, có những cái khả năng mà nhìn xa thấy xa biết hết. Con không biết là có hai trường hợp, thí dụ một trường hợp một người nào đó tu một thời gian 5 năm, thí dụ có được khả năng đó, hoặc dùng phẩm chịu không đúng, chẳng hạn như học trò đi coi trước của bà Thiên ngày mai mình cái đề là cái gì, hoặc là một người đi làm thương mại nhìn có mấy người mà công ty đang của mình họ tính toán cái gì, hoặc là cái gì khác gì nữa, thì trường hợp đó được thiện đó có tốt.
Cho nên chỉ nghe một góc và không nghe một góc. Cái người mới tu, họ nghĩ họ khổ và họ tìm cái gì để họ tu. Cái này là tu trong cái thiền và để đạt một cái quyền bí mà hại người ta. Cái đây là tại sao tôi phải tu? Vì tôi mang cái thể xác con người. Mà tại sao tôi lại bệnh hoạn? Tại sao tôi được khổ buồn? Mà gặp người ta đã tu thiền, người ta nói tại chỉ mất quân bình. Chỉ làm như vậy chỉ sẽ khôi phục sự quân bình của chị. Và để chị thấy chị nhiều hơn. Và chị sẽ biết chị ở đâu đến đây, rồi chị sẽ về đâu. Lúc đó chị không có tham lam. Người tu vô vi đây không phải thấy mà đi phá người ta. Thấy mà mua lợi không được. Vì trở về thấy mình và sửa mình, tiến hóa trong chương trình cứu độ mình để ảnh hưởng người khác. Thì chị nghe một góc, không nghe một góc. Thì chị chắc vào trong cái chỗ đó và thì chị bỏ cái đuôi đi. Thành ra thấy thằng cha này nó học rồi, bởi sao nó móc túi người ta. Không coi gì đó.
Nó còn có tự hào.
Không phải, tự hào. Tự hào là đó là chị học một quyền bí. Như bên Tây Tạng người ta cũng có những cái khóa quyền bí này. Tu cho chị nó làm đèn đưa cháy làm tắt cũng được kìa. Mà để kêu phá hoại cái này không có. Cái này trở về với tự nhiên và bò hòa hợp với đại tự nhiên. Nó khác hẳn cái lý trí thấp hèn tranh đua giết chóc. Cho nên người tu đây phải trở về với căn bản thanh nhẹ mà. Ai cũng có nguồn cội. Biết có nguồn cội thì phải có cái lúc chúng ta ly hương từ trên kia xuống đây. Ta xa cha mẹ ta, cha trời mẹ ta, chúng ta xa trên kia. Rồi bây giờ chúng ta đang nguyện cái gì? Phát cái đại nguyện chúng ta là cái gì? Cứu độ chúng sanh. Cũng như chị trước khi chị xuống thế gian chị cũng có phát đại nguyện cứu độ chúng sanh. Mà chúng chị thấy cái thảm cảnh như chắc là chị không chịu. Có cái phát đại nguyện trong đó mà chị mất trật tự chị không làm được. Mà nếu chị trở về với trật tự chị sẽ làm. Chị làm được sáng suốt. Cái gì để cứu người khỏi giết mình? Tôi học được tự bi, thực hiện tự bi và ảnh hưởng người ta tự bi thì người tự bi đó bao giờ giết người. Tôi giúp được một người hơn mà tôi muốn giúp 1 triệu người mà không người nào có giúp được không? Thì thấy không? Giá trị chúng ta có phải từ từ đi tới. Cái miệng nhỏ ăn chút chút của người nó mới lớn. Muốn ăn là lớn không được. Hiểu không?
Cần đạt lại cái trường hợp thứ hai. Cũng giống như trường hợp hồi nãy. Nhưng mà thay vì đi làm hại thì làm tốt. Ngồi ở đây thì nghĩ hợp là sao. Giờ thấy ông Reagan, ông có sắp sửa bao bơ nguyên tử. Thì mình làm cho ông không bỏ nữa. Thí dụ như vậy đó. Hoặc là Liên Xô tính gì đó. Làm cho ông tính nữa, cho hết chúng ta nguyên tử không có gì hết.
Không được. Nếu mà tôi nói chị đã làm vậy là chị tháo cái bánh xe thiên cơ, nó không có tiến hóa. Bên kia nó đốt cho thiệt nóng, bên này mới có lạnh. Bên này lạnh lắm, bên kia nó mới nóng. Bên này sản bên kia nóng nó mới sản xuất kim cương hột sàng, sản xuất dầu. Thì chị lái xe hơi chị đi. Nó có cái câu chuyện làm việc hết rồi, không phải không. Nhưng mà chị nhớ là cái hồn bất diệt. Ông đi cứ giết hết bao nhiêu người, nhưng sau cái giết hết bao nhiêu người, người ta cũng vẫn tái sinh. Mắt, mũi, tai, miệng, chị dồn người nào phải mắt, mũi, tai, miệng. Ngũ tạng giống chị không? Cái khuôn này nó còn ở đây. Thì giam hãm phần hồn. Hồn bị chết. Chị trong cái passport chỉ có ngày sinh mà không có ngày tử. Thượng đế là chỉ rõ rồi không bao giờ chị chết. Chị nhớ đừng có nghĩ chị chết. Có ngày sinh là có cơ chế nhưng mà không có ngày tử.
Con thì có suy nghĩ ngược lại. Con nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ tới mình chết. Đặng mà mình còn sống lúc nào mình tranh thủ lúc đó mình làm chuyện tốt.
Không phải. Tranh thủ không được. Nhưng mà tranh thủ không được thì tích được khôn lắm. Và hại xã hội. Phải trở về với trật tự của chính mình. Sứa mình để ảnh hưởng người khác. Đó là điều quan trọng. Cái bão buồn nguy hiểm trong tâm chị bây giờ chưa có sửa được. Làm sao chị đi sửa người ta? Chị nói là ta không nghe. Chị hiểu không? Cho nên chị nói là tôi muốn đạt cái thần thông. Tôi chuyển này chuyển kia chuyển nọ. Thì Hà Nội nó cần gì phải hy sinh 1,5 triệu thanh niên để lấy miền Nam. tôi bỏ tiền mua thầy pháp chuyển đi nguyên thiệu chết liền, phải không? Không được, chịu chưa? Thì cái đó mình không có, người ta muốn làm hơn mình mà ta làm không được thì mình nghĩ chi? Cái mình có thể làm đi, chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết, hiểu chưa? Chỉ làm một phút, một giây, một giờ cần thiết thì sẽ tiến được một phút, một giây, một giờ. Mà chỉ làm 10 giờ không cần thiết là không bao giờ tiến được một ly.
Nhưng là làm sao biết được cái nào là cần thiết, cái nào là không cần thiết?
Cái này cần thiết là gì? Đối với bản thân, về tâm hồn của chị đây. Tâm hồn chị, tại sao chị đi lo chuyện bao đồng? Chị hỏi lại đi, thì nó sẽ dứt khoát và nó thực tế hơn, hiểu không? Đó là cái lòng tốt của chị. Trước chị cũng phát đại nguyện cứu người, nhưng mà xuống đây bất lực, thành bây giờ làm chừng. Có tờ báo này cái hết hồn, câu tờ báo kia cũng hết hồn, mà chuyện người ta, chuyện mình không có, thì ha, chuyện mình bỏ đi, của nhà có nhà bỏ, không lâu chùi nhà hư móc hết.
Nhưng mà thí dụ, tôi lấy thí dụ mình lấy nhỏ nhỏ hơn chút. Con không biết còn lớn hay không, cái gì nhỏ nhỏ. Giả sử như Tám ở Việt Nam á, được đi qua đây. Tám đi kiếm con cán bộ nào mà kỳ kỳ đó. Tám giờ bỏ cái, làm sao đó, chẳng cán bộ nhà đừng làm dân khổ.
Tôi đã nói cho chị nghe, dân Việt Nam không có khổ đâu. Qua một cơn thanh lọc này, người Việt Nam mới thích tâm, mới yêu người Việt Nam, mới thấy giống da vàng là quý. Bây giờ chúng ta ra đây, chúng ta mới cứ nghĩ về quê hương. Nhờ cái cơ hội này, chúng ta đem văn minh của khắp thế giới để dạy kiến thiết cho Việt Nam. Và muốn sử dụng những cái gì người Việt Nam có, không muốn lấy cái chuyện bên ngoài. Tại sao chúng ta có đạo đức, chúng ta có tình thương, chúng ta có khả năng vô cùng biết tu để xuất hồn, để tìm kiếm hay ho, để tìm kiếm. Tại sao chúng ta không học? Giờ đây chúng ta học rồi, chúng ta tay nắm tay về, chúng ta xây dựng tốt hơn, chúng ta làm điều cần thiết hơn. Chứ bây giờ ở Việt Nam đang cơn thiên lập, huynh đệ không có thương nhau, nên để ghét nhau, tức là thích tâm. Bây giờ tôi tố chị, tôi là em chị, tôi tố chị tôi chị tố tôi thét chị, thích tâm một con một mẹ sao đi tố. Lúc đó nó bị nghĩ ông trời nhiều hơn. Cho nên cái cơ thanh lập này không phải người thế gian nào nữa, nhưng mà chỉ mong trời là chị kêu tôi đi giết một người cán bộ chứ có ích gì cho dân tộc Việt Nam.
Sự ổng chứ giết ổng
không được. Tôi đã nói cái chuyện đó làm được thì Hồ Chí Minh làm rồi, làm được thì Nguyễn Nhân Thiệu làm rồi. Bánh xe tiến qua phải đi trong tập tịch, mà quả địa cầu có mảnh tốt và mảnh xấu. Chị thấy cực khổ sau này cực sướng ở Việt Nam. Mà ai có tin dân Việt Nam sau này nó sướng không? Không ai tin hết. Nói thằng này nó dốc, nhưng mà ngày nào họ thấy dân Việt Nam sướng hơn. Ăn rồi ngồi tương thiền sướng hơn. Của ăn. Việt Nam chỉ có huynh đệ bất hòa mà có của không ăn. Mỏ gì cũng có hết mà không làm. Gây lộn không ăn. Rồi bây giờ sau này ngồi nhau lại là có ăn. Tôi hỏi anh, tôi hỏi chị, xứ mình lâm sản có không? Hải sản có không? Dầu có không? Có mỏ chì, mỏ than có không? Thiếu cái gì mà tại sao lại khổ? Thì xét một chút nó có cái câu chuyện khác hơn nhỉ? Trên ốc mình giới hạn, tôi đi trở về với thanh nhẹ mới thấy vô giới hạn. Chị đang bị kẹt trong giới hạn thì tức quá. Chị trở về với vô giới hạn thì thấy tệ đây nhiều bạn. Ngày nay chị làm mẹ, nó khóc khóc chút nữa là em, đi chút nữa nó phải ngủ. Còn mình làm con gái nghe bà đó, bà để con khóc mà mình chịu không nổi. Trời ơi, mẹ gì mà để con khóc vậy? Bà biết mấy giờ thằng đó nó ngủ, nó khóc đã, nó ngủ. Vậy ha, cái người qua rồi mới hiểu. Hả? Rồi ở trong giới hạn. Còn gì thắc mắc nữa?
Hay lắm, những cái thắc mắc này hay lắm.
Tại vì Tám nói là tôi nhớ là hai chuyện, mà con sợ con cứ nhớ nhớ đồng giờ con hỏi vậy nó không hết thì
nó sao nó cứ hỏi sao không hết.
Thì vậy là thứ nhất á, là nãy ông Tám mới nói xong lâm sản hải sản gì gì đó, nói ông Tám là y chang mấy cái bài mà gì mà
mấy ông cán bộ cấp cao, mấy người lãnh đạo Việt Nam họ hay nói đó, nếu mình thế này thế kia, mình sẽ đi lên, cái chuyện này sẽ hướng lên gì gì đủ thứ đó. Giờ đâu cái gì thấy thực tế nó không hướng giống chút nào hết trơn.
Thì thấy như vậy nó không giống. Nhưng mà tại sao, tôi mới hỏi tại sao mà mình có đủ đó mà tại sao mình không lấy được mà ăn? Bây giờ mình mới đói, thiếu đoàn kết hơn, thiếu thương yêu hơn, thiếu tha thứ hơn. Thấy rõ chưa?
Thì cái chuyện thứ hai đó, là nhỏ, cô cứ lấy ông thầy bói. Ông tính chuyện ông nói con tích khoảng chừng 40 tuổi sẽ bị điên. Hồi nãy giờ nghe ông Tám nói
con không biết là đi lâu.
Tu lần đi để bỏ cái tánh động loạn đó. Bỏ cái đó thì mình cố chấp á. Cố chấp muốn làm được như vậy thì mình sẽ hư. Xe chỉ chở 30 tấn mà chỉ muốn chở 60 tấn đi cũng nổi. Hư á. Thì không? Bây giờ chỉ relax, bỏ hết, yên hết. Thì nó đổi. Thì chị thấy cái pháp này hay thế nào thì chị sẽ là người giúp đỡ một người khác. Tôi trước vậy đó. Cái gì tôi thấy tôi bất bình là tôi không chịu rồi. Mà bây giờ tôi về tôi tu rồi tôi thấy cái chuyện đó nó đương phải vậy rồi nó sẽ tiến. Thế không? Thúy Giảnh Hùng nắm súng một lần. Xài 5-7 loại súng, 10 mấy loại súng cũng xài được. Nhưng mà đánh cánh cảnh thế này. Thế không? À nó có luật không chị? Cái gì nó cũng có luật. Thế không? Chứ đừng có nói không có luật trời.
Nếu mà con tở là cái gì nó gần gần á, thật là gần, ví dụ như nó bây giờ tôi thiền nè. Con có nghe cũng băng của ông Quỳ Di em nói. Ông nói ông công kinh Phật có ông câu gì nè, có thể con nghe lộn mà điều con nghe không lầm, con nghe lộn không? Ông nói công kinh Phật có nói câu giống giống gì nè. Mấy người tu thiền đó, 10 người tu thì hết 9 người là đi lạc hướng. Còn tu tịnh đó, một dạng người tu là một dạng người đắc đạo, cái gì giống giống gì đó. Thì con mới suy nghĩ, con mới nói về tu thiền mình có những khả năng khá hay hơn, mình lo khoe cái thứ mình muốn mất tiêu, mình muốn làm cái gì, mình dễ thương kiêu ngạo.
Tịnh ở đâu mà có? Hỏi ổng chứ tịnh ở đâu mà có? Thịt thiền nó mới tịnh, chứ đâu ngủ ngon là tịnh đâu. Lập lại trật tự nó mới tịnh. Chị thấy không? Không thiền nó gì tịnh. Chị hỏi cái tịnh là một dạng người được một dạng người, chứ ai được đâu. Không thiền mà tịnh á.
Không có.
Thiền là gì bắt buộc. Mà ngồi nhìn xuống thế gian, nhập vô thể xác này là bị bắt buộc bởi cái hoàn cảnh rồi. Hiểu không? Cái không muốn nó cứ xảy tới, rồi rốt cuộc mình phải muốn. Không bằng lòng, không phải bằng lòng, lúc đó mới đi tới chỗ tự. Thì chỉ ngồi chỉ xếp cản xếp kinh nó bằng lòng luôn, sau này nó sẽ bằng lòng, nó đi tới tự.
Khi mới tỉnh, tức là mình ngồi mình niệm Nam Mô, thì là khi mình niệm, mình nói mình dở, mình không có khả năng.
Nhìn á, không có khả năng.
Yeah.
Cái đó là cái kịch ham muốn. Còn tỉnh là mình về với căn bản của chính mình. Cái gì tôi có, tôi sử dụng của tôi không có tham của mình cả. Tôi có sẵn. Tôi có nước, lửa, gió, đất, tứ đại, chỉ có hơi thở gì. Có nước, có máu huyết chạy hả? À, có đất, xác gì hả? À, nước, lửa, gió, đất có đầy đủ tứ đại hợp thành. Chị đâu có thua vũ trụ. Thấy không? Nhưng mà chị chưa hiểu cái chiều sâu của thế nào. Thật ra chị thanh tịnh, chị hiểu chiều sâu. Tứ đại đều quy nguyên về thiên không mà chị không thấy. Tôi nói nước về trời, chị nói nước ở dưới đất, nó nước đâu về trời.
Nó bốc hơi với bài
này. Nó bốc hơi với bài về trời. À, hiểu được cái đó rồi. Lửa thế nào cũng diệt trần, gió cũng diệt trần, mà đất cũng diệt trần. Đất diệt trần thế nào chị thấy không? Nó được điêu luyện, nó thành đá rồi nó thành mòn rồi nó mới trở lại. Nước nó mài mòn thế rồi nó cũng quy không theo nước. Chỉ biết nước diệt được thì đá diệt được. thì tứ đại sẽ quy không. Chị thấy rõ chưa? Cứ không thì trở về không. Mà bởi vì chị đang đem tứ đại vào chấp, thành ra chị thắc mắc hoài. Cái ngày nay nhảy nhảy, cái kia nó nhảy nhảy, rốt cuộc nó cũng quy không. Thì bị chấp là tại vì chưa quy không.
Rồi cái bỏ cái chấp đó, tức là bây giờ mình ngồi thiền.
Sao bỏ? Bây giờ chị phải đào nó ra. Bỏ không được. Chị mượn cái pháp này nè, chị lấy cái thanh khí, lấy cái hơn trời, mở nó ra. Làm pháp luôn nha. Ở đây có cái pháp luôn, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Mỗi ngày mà nó mò đi. Nó mò cái chấp rồi nó mò cái nghiệp. Cái tâm nó thanh thản, không có động. Thế đó hả? Mà phải làm. Người khác không làm gì cho chị được. Cha mẹ không làm gì cho chị tự làm. Vì sanh ra một mình sẽ chết bởi một mình. Chị thấy không? Xuống đây bởi mình là phải đi về bởi một mình. Chứ chồng đi với mình không được. Mỗi người trình độ khác nhau. Thấy không? Coi anh vợ chồng là mà chết đi chung luôn á. Chết riêng. Nói thì nói chung nhưng mà đi đi đi.
Cho con nói câu nghe cũng có lý, nhưng con không phải không? Ông nói về, nó không tu gì hết á, ông thiền gì hết á, nhưng mà có một điều đó là ông có tham gì hết, ông cũng gây lộn con, ở nhà nào ông nhịn con gây chứ ông nhịn, ông không có tu, con tu con gây hoài. Ông cũng có si, ông không nơi con nhà hết, ông rất là yên tĩnh, ông có tu gì hết, sao không thấy ông thắc mắc gì hết, sao ông thắc mắc hoài. Con tu con nghe ban gì, con cứ lộn xộn. Con không có lý.
Cái căn người ta nhẹ, vì người ta không có làm luật sư, không làm thầy cãi. Này cãi tiếp thì thôi chứ có gì đâu. Bởi vì ông căng tỉnh, đó là một cái phước đức của ông. Con người mà thấy mọi sự đều bình thản, đó là người ta đã tu lâu rồi chứ.
Tức là con còn rủ đi tu theo.
Đâu rủ gì? Bởi vì cái tâm người ta lành hơn mình à. Còn mình đây là động loạn, mình tìm cách giải sự động loạn, tìm nguyên do của sự động loạn. Người ta thanh tịnh, ta nhẹ rồi, ta biết làm phước, người ta biết thương yêu người, người ta biết tha thứ, người nào gần người họ thấy cởi mở vui vẻ. Người ta có cái hạnh thiền rồi, người ta có cái hạnh, người ta có cái nhân tốt. Rồi nếu những người đó mà nó thấy được, ồ, cái thiền hay này, cái kia nọ, nó biết chiều sâu có giá trị thiền, nó thiền chút nó mau hơn người ta thiền 3 năm. Có những người thiền 3 ngày thấy đi cùng hết, mà có người thiền 3 năm thấy mất đi cục kịch. Vì tâm nó mỗi khi nó cứ ôm nó động không à. Còn người ta sẽ bỏ hết. Nha. Cái gì họ chửi tôi cũng vậy đó thôi, tôi biết hết rồi, không có gì hết. Thôi tha thứ rồi. Tâm họ làm cái hạnh được tốt.
Còn Tám hay nói là cái hướng thượng, hướng thượng mình đi lên. Thì cũng như là đứng bốc hơi đi lên biết rồi, nhưng mà con cái nè, cái hạn định dịch chung nó tổng quát á. Cái đất hay anh mặt trăng có mấy cái hành tinh khác nữa. Rồi cái ông trời á, như là mình hướng thượng á, tức là thực tế mình sẽ nhìn những cái phía cái hành tinh nào, hay là nhìn những cái mặt trời.
Hướng thượng là như từ nãy tôi nói chị biết, chị phải hiểu rằng chị cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Từ siêu nhiên là Ambisip mà nó đi ra, chắc rồi nó cấu trúc thành cái hình gì bây giờ. Thì bây giờ chị phải trở về cái chỗ nhẹ đó. Thì chị biết chị là người ở trên kia, cái căn lành ở trên kia không phải ở dưới này. Mà chị còn nghĩ chị ở dưới này là chị ở trong tranh chấp. Cái hướng thượng là biết cái cấu trúc siêu nhiên mình có thì mình từ không hơn cái không, nó mới ở trụ trong cái không được. Thì trở về với cái hồn. Chứ không phải chị dồn cái sao nào, cái tăng nào, không phải cái đó. Cái đó tật đó. Trung tâm bồ đào là cái chuyên môn để mở cửa cho cái hồn đi. Nghĩ là trung tâm bồ đào. Cho nên cái pháp này nó cũng trung tâm. Mà đây cũng trung tâm, cái gì cũng xa trung tâm. Không có theo mặt mà không theo tán. Yêu kiểu mình giải
thoát. Còn ví dụ tôi ngồi thiền, tôi thấy anh chị ở đây ngồi thiền về. Mà thấy ông Tám ngồi thiền nhảy đi xuống ha.
Hả?
Còn cái gì?
Được chứ?
Dạ, cái đó thoải mái.
Chị thích ngồi như vậy, cũng có cái phương pháp ngồi như vậy. Bởi vì tình thế bắt buộc tôi phải ngồi như vậy, chứ còn tôi cũng ngồi xếp bằng. Tại xin dù cho tôi ngồi cũng như mấy người kia. Vì tình thế mọi người hướng về tôi và cho tôi ngồi cái ghế đây, tôi ngồi đây. Còn nếu không cho tôi ngồi xuống kia cũng như nghị sĩ.
Xong mà con muốn con hỏi mấy con thấy dở, con nói thiệt thì con suy nghĩ đó.
Được,
ví dụ như con ngồi vậy nè, thì như hàng vừa ẩm con vừa thiền luôn. Chứ ngồi xếp bằng vậy. Con nói thấy cái chim nó la, con muốn gọi ra ngồi.
Không được, ẩm con đâu có thiền được. Niệm Phật thôi. Còn tới hồi chị ngồi thiền là chị ẩm tất cả bạn lên chị ngồi chung với chị. Xếp lại ngồi đi con, nghe má với con, đó. Bắt tụi nó đi. Trong đó không phải một mình chị đâu. Có hồn, có vía, có bạn lên. Chứ không phải mình chị đâu có biết được nhiều chuyện vậy.
Thì con gái sáng dậy sớm cho con ngồi con thiền chút. Con ngồi con nghĩ nó sắp sửa tóc đi người. Dậy xong lấy cái sữa để. Nhưng mà nó mà thấp sắp sửa tóc, không có ngồi được. Nên muốn suy nghĩ cách nào mà nó vừa cái này được hoặc vừa cái kia được, đúng không?
Rất dễ. Cho cứ biết không? Bây giờ chỉ biết là 15 phút sau nó hấp khóc thì 15 phút sau cứ thiền trước 15 phút thì 15 phút sau nó khóc nó đứt sữa nó uống. Còn thiền được 15 phút rồi. Ăn thứ thì tính. Chỉ biết toan tính cho sự sống thì sự sống nó đàng hoàng. Mà không có biết toan tính thì sự sống nó xà bằng lộn xộn. Chị hiểu chưa? À chứ nên tôi muốn thiền nửa tiếng đồng hồ thì chị dậy trước khi con chị uống sữa nửa tiếng thì thiền tới giờ nó khóc là đúng nửa tiếng khỏi đồng hồ.
Yeah.
Có lợi cho chị không?
Mà nó không có đúng giờ, tại vì
nó không có gì. Tức là có cái gì không có gì kêu mà không dự trù trước được hết.
Yeah.
Dự trù trước được hết.
Được hao nửa đêm thức dậy đó thì bay ra.
Thì nửa đêm thức dậy cũng được, cái giờ nào mình rảnh mình cũng có thể thiền được. Thiền là để chị sân con, chị mất cái trung khí, chị làm pháp luôn để khôi phục cái trung khí cho chị. Chị còn mạnh dạng, rồi phục vụ con thì tốt hơn nữa. Cái pháp này không làm cho chị yếu. Mà cái pháp nói chuyện á, nó làm chị yếu. Nói chuyện ý cãi làm chị yếu. À, mất hơn, tao hơn tổng tiên.
Mà ban đêm á, mà nếu mà con thiền cũng làm đó, thì chồng con không biết gì hết. Còn nếu con lùi cua con bò ra á, ngồi ra thì nằm cũng biết. Thì có cái gì thì thiền nằm.
Thiền làm chứng minh được hả?
Mà con không biết thiền nằm được không?
Không có làm chứng minh được, mới người mới tu làm chứng minh thôi. Thích thở,
dạ,
thở để cho nó khôi phục, cho nó khỏe mạnh.
Con làm những bác sĩ nói làm xuôi tay xuôi chân như
nè. Đó, thả, đó, nó khỏe.
Mà con thấy ở đây thì thấy làm vậy
mà. Ở đây thì ngồi chuyện.
Vậy.
Ở đây người ta vô người ta tìm đã có trật tự rồi. Họ trước hết 6 tháng họ làm cái gì, chỉ nằm hít thở 6 tháng rồi. Thì giờ họ qua cái khóa là ngồi thiền. Thế đi được giai đoạn 1.
Con thấy con nghe ông Tám nói với cái cụm văn vừa rồi, con thấy nó dễ hiểu hơn là mấy cái gì mà hồi xưa con nghe đến cụm văn khác, có những kiểu nho hay kiểu gì con nghe khó hiểu.
Dạ nha.
Con không biết tại sao mà trước ông Tám á, con có nghe một lần có đạo lão, ông đạo lão cũng vô duyên đó. Bây giờ ông Tám cũng vô duyên nữa. Mà con nhớ hồi xưa đạo lão đó, sau đó cái từ từ người ta làm thành ra là mê tín dị đoan, từ từ cứ mất luôn cái hay gì đó của đạo lão. Con không biết là cái vô duy hiện giờ có giống với cô đạo lão hay không, thì giữa hai người đó có ai khác nghĩ ra hay không, thì con thấy suy nghĩ, con thấy nó cũng nhãn dị. Mình ráng kiểm soát con người của mình, mình kiểm soát từ từ thì mình sẽ thấy, mình sẽ hiểu ra gì đó. Con không có làm được chưa, nhưng
ở
mà
đây không có khác gì với đạo lão hết.
Yeah.
Mình vô duy không có mất, tại người ta như là theo cái đậm mà bỏ vô duy thôi. Vô duy có từ đời nào, không phải bây giờ mới có. Đạo lão có từ thời nào, vì họ tới cái thanh tịnh á, bị thử thách rồi họ bỏ, họ đi theo cái đậm. Thì vô duy còn sống đâu phải chết đó, mà họ bỏ thôi. Thì vô duy là sự cố gắng. Này bây giờ chị để đứa con ra, chị cố gắng nuôi nó, mà chị biết lo lắng cho nó, biết săn sóc cho nó, sau này nó cũng thành một vị bác sĩ tương lai. Thì ha, thì nó chưa xin đồ quỷ này, nó khóc hoài thôi, cho người ta thôi. Cũng như là đạo nhân đi. Phiền nên cái này phiền quá, nó mệt quá, nên ta ngủ đi, bỏ nó đi. Sửa, cũng như là bỏ con nữa. Thì ra, khi mà chị thiền thì chị biết yêu con chị, cái xác này là con. Vạn lịch làm sốc, chị phải yêu thương vô cùng, tha thiết. Cũng như một người mẹ hiền, một người quý phụ. Đó, nó mới thành công tương lai. Xây dựng cái vườn hạnh trong nội tâm. Còn như thiên nữ xin nữ thôi bỏ. Có quyền, cái quyền của mọi cá nhân. Thành ra họ nên chú ý vui vui thét càng ngày càng mê tín, không phải vui vui mê tín, đã là vui vui không có mê. Thì người hành vô vi, muốn bán vô vi ăn thì thành ra mê tín. Chị hiểu như đó không? Cũng như chị nói như tôi dồn cái này là gãy cây sắt cho tôi dồn cái này nhà kia tan nát cho dồn cái ông kia, ông phải sợ. Cho nên là được bán để ăn. Lấy cái quyền phép để bán để ăn. Để uy hiếp người ta, đó là cái tội. Nha. Tôi hành động tốt như vậy để tôi ảnh hưởng người ta. Thế đó là thiện nghiệp. Còn các kia là ác nghiệp. Người tu không có hướng về ác nghiệp, hướng về thiện nghiệp. Cho nên nó học hy sinh. Cảm chưa?
Ừ, con còn hai cái nữa thôi.
À, hai cái.
Lại nè. Thứ nhất, nếu mà con bị nhiễm vô vi có biết, con còn lâu lắm được thầy như các con chị ở đây. Nhưng mà con suy nghĩ về nếu lúc nào mình thấy rõ ràng từng etap từng etap từng bước mình đi một cách có tập tự đàng hoàng hết rồi đó, cái con suy nghĩ của nó hay là con tập cho con nít từ nhỏ nó dậy đi thì là số lượng người đó tu khi nào đó thấy rõ về mình sáng suốt thì nó sẽ đông ghê lắm. Cái hạn mình bỏ nó vô cái lớp mẫu giáo trong cái chương trình học giáo dục nó có đó, tập ngồi thiền như là tập đi, như tập đọc, tập làm toán, một trong những cái như tập chạy, tập leo dây, tập bơi lội vậy đó, như là một những cái đó vậy đó. Thì tại sao đó giờ không có ai
không tham tán nghĩ sao? Cái thiền là cái lớp cao, tùy duyên nghiệp của mọi người, tùy cái hoàn cảnh kích động của mọi người mà tìm cái lối thiền. Cho nên thiền không có rủ người ta được. Tới lúc đó nó tới nói cho nó học, trình độ nó tới rồi. Nó chỉ cần thiết cái đó thôi. Còn con nít bây giờ nó phải học được, nó xuống đây nó học được, học ăn, học chơi, học nhảy. Mà cho nó thiền, nó không có làm được nữa. Nó từ chối. Chưa chưa? Chỉ có người mẹ thiền rồi, tập trung được thanh điển, trật tự lại cho mình, vuốt ve đứa con sau này nó sáng suốt thiền lành. Nói nghe được, chút chút vậy thôi. Chứ còn cái nghiệp của nó phải học. Xuống đây nó học dũng mà nếu không trượt là không có sự kích động và phản động làm sao nó dũng mà nó vượt qua được. Chứ vượt qua được một lần thì lần khác nó vượt qua. Cũng như các cô mà hồi còn nhỏ chưa lấy chồng sợ lấy xã không biết làm sao rồi đâu có để con rồi sao để đứa rồi để đứa nó có sao nó còn ham gái trai rồi luôn bùi để nó sao nào cái dũng nó có gì đâu theo. Thì nó phải cho nó học, thực tập mới đúng. Rồi cái chuyện này cũng phải thực tập. Mà qua cái cơn khổ rồi, cũng như chị sanh con, chị thấy thiếu khí lực, thấy thần kinh không tốt này kia, thì chị thiền thì thấy càng ngày càng khỏe lại. Lúc đó chị mới nói cho người ta, ê, tôi rồi trước kia chưa thiền, tôi mệt như thế này, bây giờ tôi cũng như thế này. Tôi cũng giúp người ta. Thiếu gì như vậy? Nghe không?
Con cần câu cuối cùng đó là con thấy hồi xưa nói cái chuyện đi căn cứu người ta đó con thấy cái đó nó thực tiễn hơn, nó cứu người ta rất rất là nhanh mà rất là cụ thể. Ai bệnh là tới mình chăm chăm cái họ sinh họ hết bệnh cái nọ vậy đó. Thì con nói ví dụ như thay vì con ngồi con đi học thiền hay gì đó, con đi học căn cứu
được chứ, bởi vì thiền chỉ có sức khỏe quân bình, chỉ đi trị bệnh người ta nó không có trị bệnh, thì chỉ sáng suốt thần kinh, chỉ sáng suốt tâm hồn, chỉ ổn định. Vì châm cứu là cũng nguyên lý của thiền. Mấy cái huyệt nó nói về cái tên thiền thôi. Tôi trong thiền mà ra. Bởi vì mấy ông lên núi ông tu đau cái tay này, bấm này. Bấm thét rồi nó hết nha. Ông lấy cái gai, ông châm làm dấu này nè. Ghi cái tên. Ở đây là khúc trị, khúc này, câm khúc trị. Ông làm cái dấu ở đây. Cái tên. Nga, đây là hạp cúc. Ông có cái tên đạo hạp tất cả. Tránh như việc này thì tất cả những việc này nó thông. Mấy người tu mà nghiên cứu ra, cho nên tu thiền này thanh tịnh rồi học trong cứu mau lắm.
như thiên nhiên không biết, nó sẽ bắt đầu còn cái công năng thở đàng hoàng. Ừ. Từ từ nó có sự chỉ thôi, từ chút từ chút.
À, soi hồn với chiếu minh thôi, chỉ làm có hai cái này với hít thở là không làm gì hết.
Không có ngồi làm gì.
Không không.
Mà có làm gì là nữa con
không
có đi.
Không có. Soi hồn với hít thở thôi chứ chỉ ngồi vậy nó điên. Nó thông rồi nó mới ngồi được.
Dạ.
Chưa thông bắt ngồi đó đâu có được.
Chị biết họ có sự chỉ
con
hết
Sơn Hồng. Ừ, Sơn Hồng với Chiêu Minh. Sư Trạnh Trung Nhật tới đây nè, nói mấy cái chuyện mà tu lão luyện này chỉ cho. Em vui không? Cảm ơn chị đóng góp rất nhiều, nhiều người thắc mắc với chị. Chứ người ta chưa biết, người ta bước vô tâm, người ta không hiểu gì hết, ta phải hỏi. Mà nãy giờ đâu phải tôi làm thầy chị làm thầy tôi. Hỏi câu nào học trò phải trả bài hết rồi thầy chấm bon. Mới là yên chứ còn chưa bon là chưa yên. Thì bây giờ cái ông thực hiện ngũ cầm hí này ông mấy hí rồi? Gì hí hả?
Tôi có hỏi về một câu này. Tại sao hồi trước thì tôi nói được rất nhiều. Cũng như nhiều người khác nói rất nhiều. Như thấy kỷ mật cũng vậy. Cái một thời gian nói được hụt hơi. Có phải là ngũ tạng bị tổn thương không?
Nói bị hụt hơi ấy. Tại cái dâm tính. Lúc vận hành không có. Lúc vận hành là nhờ khí. Cái tỷ khí thiếu là con người lúc vận hành không có. Nói nó hụt hơi. Bớt cái vấn đề tình dục làm pháp luân chiếu minh nhiều, bởi vì nó bị mất lâu rồi thì phải làm pháp luân chiếu minh nhiều khôi phục lại vận khí trung khí nó mất rồi chẳng có gì đâu.
Mà tại trường hợp thấy như cái của mạnh cũng bị hụt hơi rồi
già cũng bảy mấy tuổi sao nói đâu có nói nhiều được, răng thì răng không phải răng thiệt của mình. Chỉ tôi còn chút mạnh thì tôi nói nãy giờ chứ còn nếu như 5% nữa tôi cũng
thời gian bị
tự nhiên mấy ông kia hả? Hả?
Như anh Hưng cũng một thời gian được một hơi.
Sao rồi tại anh hụt hơi là nhiều khi cái trường hợp cái ăn ít cũng tạo hụt hơi. Chính khí á, hồi trước là ai chứ con về đang nửa chán nên tự nhiên nó thiếu hơi rồi còn gì nữa. Khiến cái khí vận hành chứ không có gì hết.
Chắc có lẽ tạm thì.
Ăn hai chiếc cơm mà nó xuống nói la vậy nhà. Cái tình dục cũng làm như mình không phải. Đúng như vậy đó anh thử. Còn nói gì cái ngũ cầm hiến anh luyện tới chỗ nào? Bây giờ chỉ cho anh Tuân luyện cái này đi. Ông Boston mới qua rồi ông luyện cho ông cụ này. 3 năm sau ông trẻ lại cái này.
Không phải. Cái này là tình cờ
mà. Ông cái bản ngũ cầm hiến đó đưa cho ông Tuân về ông luyện đi. Mấy ông lớn tuổi luyện mà trẻ lại đó mới hay. Trẻ thật chứ không phải giỡn đó. Trẻ thật chứ không phải giỡn. Trẻ lại á.
Hay như cái đó cũng là cái thắc mắc. Con có hỏi 80 có phải tại ngũ cầm hiến không? Hay là tại thiền, hay là tại trì niệm Nam Mô gì đó, không biết, lục tự di đà thì không biết. Nhưng mà sau này thì thấy không thấy giận, không thấy gì nữa.
Cái đó là thanh tịnh rồi đó. Đó tốt rồi đó.
Con thấy mà nhẹ. Giống như hồi trước, thấy điếu thuốc lá là phải hút. Ráng nhìn một ngày thì ngày hôm sau là hút thuốc đô.
Đấy rồi.
Nhưng bây giờ thấy điếu thuốc. Giống như không thấy.
Không cần thiết, anh niệm Phật là nó phải chút cái kia. Bây giờ hồi trước anh dạy lục căn dạy ngũ tạng trong này phải hút thuốc mới nói chuyện được, hút thuốc mới làm thơ, viết thơ được. Nhưng bây giờ anh niệm Phật là thay thế rồi. Cái lá thuốc là gì, ở đâu mà có? Lá thuốc là phải trầm hôm qua, ngũ hành, kim mộc, thủy hỏa thổ mọc lên ra cái lá rồi mặt trời mặt trăng chiếu đem phơi khô được. Sự chàng nên đốt lên hơn. Bây giờ anh niệm nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó nằm trong đó. Thế nên nó khai thông cái ngũ tạng lại rồi nó hưởng thụ trực tiếp thay vì gián tiếp. Cái hút thuốc lá là gián tiếp đó. Trước hút 3 gói một ngày, 60 điếu. Thấy không? Nhưng mà từ ngày tôi niệm Phật rồi, cái bỏ rồi, gói thuốc cái này quên. Bỏ thuốc chỉ mờ người ta hút chứ mình không có biết hút. 60 đến một ngày khó bỏ lắm. Tôi bỏ lần thứ 5 mới bỏ nổi.
5 lần.
Gớm lắm. Thua với bao nhiêu tiền. Cứ viết rồi bắt tay nghĩa là ra kia hút thuốc thì thua 2 ngàn, mà ra kia không 10 triệu thì thua hút vô chung 2 ngàn đó.
Mà thế là sau một tuần tập ngũ cầm nhí, thế là nó nhẹ. Từ nhẹ đấy trở lên nó thông, rồi dưới này nó thông luôn.
Nó hay lắm, ngũ cầm nhí cái này là cái pháp trường thọ. Mấy người lớn tuổi như nào luyện mới thấy hiệu lực lẹ.
Cái pháp con cọp thì nó hơi mạnh.
Hơi mạnh nhưng mà sau này nó mạnh lắm, con người mạnh lắm.
Còn cái pháp con hạc ấy, đứng lên một cái là thấy nó lên đầu.
Nó rút liền.
Rút liền. Mà cái pháp con gấu ấy, thì lại giống như là làm chứng minh, nghĩa là mình tĩnh liền. Đang loạn động, đang giận. Mình làm được chừng 3-7-21 cái đó. Rồi thấy yên.
Anh nên luyện cái này đó, sau này cái thần kinh anh mạnh tốt lắm. Thì nhất là những người bệnh thần kinh mà luyện được ngũ cầm hay là không còn nhất nữa. Anh kia là mà chỉ cho anh đó, anh sẽ luyện.
Và chính anh chỉ
cho anh luyện đi. Thầy anh luyện cái ngũ cầm hay thôi, khỏi cần thiền quan nữa.
Còn ba hai cái là
ngũ cầm hay vui thiền nó được không? Thầy giỏi lắm. Ngay lắm á, chuyện thận là giúp cho cái thận mạnh lên, giúp cho cái gan mạnh lên. Con người nó trẻ lại là nhờ mấy bộ phận đó, tim mạnh lên.
Thì có một cái này có hơi đổi một chút là vì cái trường hợp mà như là cái sàn nó rung ở dưới nhà có người ở, thế bây giờ mình bò như vậy thì nó cứ cục không được, mà không lấy lên trên giường mà tập thì kỳ quá,
lên giường tập cho nó mất hay là để miếng nệm nó.
Mọi người người ta hỏi thế đó, tôi tập thể thao trên giường thế nó kỳ nữa, nó không có làm
cái đó hữu ích cho mình mà. Không có sao, mình biết rồi, cái mình biết thôi.
Tập thể thao trên giường
thì là không có gì mình biết, gia đình biết là đủ rồi chứ hữu ích mà. Sao lại có miếng cho người ta
sau này
bị bậy không? Bị bậy pháp này làm rồi không có bị bậy đâu, chắc chắn là không có bị bậy. Chị nhiều lắm, bữa nào cảnh tới học đi, tới làm biểu diễn ở đây khách quen rồi chỉ cho người ta. Mấy người học võ này nó làm gì dễ lắm.
Thay vì bò ấy thì nó cũng cử động hết bốn cái khớp xương này, nhưng bây giờ bò không được thì ở một chỗ thì vẫn là răng kề răng, vẫn chủ đánh nhìn nó. Sao thở cũng phải hít ra hít vô, nhưng mà rất từ từ giống như mình thiền vậy. Lúc mà nằm xuống thì thở ra, thì giống như là xuống thở ra. Thì lúc mà xuống hai cái này nó là việc nó cọ nó sẽ thở ra đứng lên. Nó thì hai cái này nó làm việc. Nó thì làm được chừng 30 cái như vậy nhé. Trầm trầm hít ra thở vô như đều. Nghĩa là thấy là nó nóng hết.
Không hết cả.
Nó thông hết. Nó đến cái con khỉ ấy thì không làm được. Nhà không thể trồng cái cây ấy được. Nó hay như bắt buộc phải chống đầu xuống giống như kiểu yoga đó thì cũng đỡ.
Còn cái của anh lần lần anh tìm đúng phương tiện làm như vậy. Bởi vì những người mà khi mà hát xiệt và công phu về của Trung Quốc đó, toàn là học ngũ cầm hí hết. Cho nên con người nó nhẹ lắm, nhảy cái nó qua, nhảy cái nó qua, nhẹ lắm.
Có hai cái trong học là một đấy, con hươu quay đầu thế này và con cọp nằm giang chân như thế này. Nhưng mà bây giờ làm hai cái một lúc thì nó đòi hỏi mạnh hơn và nó biển đi mạnh hơn. Ví dụ như là lúc mà đưa chân trái lên quay rồi quay tới đây
Dạ, chị luôn
dạ, 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 nó, dạ, xuống, cũng ba lần như này, hai lần như này, thì thấy là nóng
lên. Căn này nó liên hệ, dạ. Cái này đi xuống, đi góc tiền
đi hết.
Mà đó là chị luôn cái thận, trên quê.
Thấy là nó thông, sau này nó mẹ. Cái đó tình cờ tại bữa hôm anh Thuần đưa, khoảng coi vậy thôi. Giống như là mình đọc sách chuyện thôi. Thế đến lúc đọc làm thử con sách. Thử nó tự nhiên thấy như vậy.
Anh làm đọc ra ở đây có người nó tỉnh, nó cái tâm nó tỉnh. Dạ. Nó điều hòa ngủ cả, nó coi xong nó điều hòa hết thì người nó tỉnh như có gì đâu. Dạ. Mắt sáng, từ từ thay đổi hết.
Là mình tới chắc cho con hỏi câu à. Con thì tâm thì thích học thiện, thích thiện đạo thì con thì con cũng cố gắng, nhưng mà con điểm điểm thì thấy mình cũng vẫn gửi điểm gì lắm. Có khi thì thấy như là mình được những cái gì mình muốn, có khi thì thấy mình quá trần trược ở lợi số không cũng có gì hết. Thì con thì lúc nào con cũng luôn muốn là mình luôn luôn được hướng thượng, được quy không, để cho mình giải bớt cái nghiệp của mình được nhẹ nhàng. Thì thầy chỉ cho chúng con là lúc nào tâm thức cũng được quy không.
Muốn tâm thức quy không là phải biết niệm Phật, tập cái niệm Phật tập cái tâm. Khi niệm Phật là nó giải tỏa trung tiên ngũ tạng và ngũ kinh, cho nên dùng ý niệm Phật ngày đêm như vậy thì tự nhiên nó đi cách thanh tịnh, có cái phương đó được duy nhất. Mà sau này nó mới mở thông tới trí tuệ, nó thấy như là muôn loài vạn vật thật gì đồng nhất xa cách ra. Tôi nói thấp nhất cách nghĩa là nam là lửa, mô là không khí, a là nước, y là phát triển đà mộc, thành Phật liên cảm thì cộng cỏ không như chuyện đó.
Thưa thầy,
nó biết nó.
Thưa thầy con một chuyện, tập Phật thì khi mình ý truyền đến thì mình cứ niệm, có ngày mình niệm qua, có ngày đêm mình cũng niệm, lúc nào cũng như có ngày không nhớ một tí gì về niệm Phật. Và tại sao
tại đây mình nhức lắm, lo chuyện gia đình này kia kia nọ. Khi mà mình lo chuyện gia đình mình đừng có phân biệt xuống từ xuống bếp á, cũng làm ở trong nguyên lý của Nam Mô gì đó. Tôi đang may áo cũng làm nguyên lý của Nam Mô gì đó. Và tôi phải chú trọng việc làm tôi, tức là tôi niệm Phật. Niệm Phật đây chỉ để chú tâm, mà việc làm tôi phải chú tâm. Cái làm đây rồi phân tâm là không có được. Xuống làm bếp tôi tập trung tinh thần để làm bếp, chùi nhà tập trung tinh thần để làm.
Con có một chuyện lạ, thì con đi làm thì con lại niệm Phật rất chăm, mà con làm rất được. Cứ lúc con nghe rồi không còn cơ thể này nữa, cứ nhẹ thật nhẹ, con lại đặt ý đó. Rồi cái có khi con ở nhà, con nói cha ở nhà chắc thiền nhiều cho còn sướng hơn nữa. Thế con ở nhà con nặng nề mà con lại quên niệm Phật, con tùm lum hết rồi.
Tại sao? Tại vì tâm nó chấp. Ta khổ gì tụi bay, ta khổ gì chồng, khổ gì tâm nó chấp cái nhà nữa. Thấy nợ nần là lo đó. Cho nên mình phải ngay mình sống trong cái nhà, mình phải tập luyện cho nó hòa hợp hết. Tất cả là của Thượng Đế âm bàn, của trời Phật cho tôi cũng có khả năng gì hết. Thì tôi cũng có suy tính chấp. Còn cái chấp về nhà chấp, mà tại sao vô cơ sở không chấp? Cơ sở mấy cũng của chủ, nhà của chủ, gì của chủ, cái này nhà của tôi. Chấp khổ chỗ đó. Đó, bỏ cái tấm chấp ra đi, của ông trời, không phải của mình. Xác của con cũng không phải của con. Cái mặt con không phải mặt vậy, chánh tướng nó không phải vậy, là một điểm là liên quan sáng ngời chứ không phải vậy. Rồi mình đi nghĩ cao siêu, chuyện thanh nhẹ, căn bản của mình là thanh nhẹ, ai cũng thích thanh nhẹ hết. Ha?
Thời gian có giới hạn, thưa quý vị, nếu đặt xin đặt một câu hỏi cho.
Rồi bây giờ luyện ngũ cầm ý đi, cho nó hết bệnh. Đúng thiệt á, cái pháp này hay lắm á.
Bây giờ thì
cái này của ông Thọ chỉ mà, ông Thọ còn sống, còn ngon, còn sống.
Sư ông Tám, con nếu mà lấy ngũ cầm ý này là căn bản cho thiền có lẽ
tốt lắm.
tập cái này là thiền.
Người bắt đầu vô thiền nên tập
ngủ. Tập cái ngủ gầm hít trước. Mấy người bệnh đồ này kia kia tập. Mấy ông già này tập khét trẻ hết. Tập đi, đưa cho ông gì ông tập.
Các mẹ có tư tư lên này.
Mấy ông già tập khét nó tắt đen hết hồn quá chứ. Cái này là cái phương pháp tự trị bệnh mà. Tánh nóng nảy rồi này kia tập này hết à.
Nghe tập cái này có trở thành con nít được không?
Anh mà trở lại con nít là anh sướng lắm rồi còn gì nữa.
Tại vì con thấy là giống anh có trở lại giống như là hồn.
Trời ơi,
không có lo gì nữa.
Không có gì nữa. Vậy là không nhất rồi con muốn gì nữa.
Thầy sợ mình trở lại con nít. Giống như làm ăn gì được.
Bắt Tuân nè,
dạ.
Tôi đi kiếm ông khách Boston á, lấy số điện thoại đàng hoàng, lấy số điện thoại ổng đi. Lấy số điện thoại ổng đi. Lấy số điện thoại ổng đi. Lấy số điện thoại ổng đi.
Cái đó là cái gì mà 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 cái đó